ngôi chùa tâm linh và ngôi chùa vật chất. Hôm nay đủ duyên về thăm Trường Hạ và tham dự khóa tập huấn trụ trì của hệ phái Khất Sĩ. Tôi có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với quý vị. Trước nhất, chúng ta đều biết, khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thuyết pháp giáo hóa các Bồ Tát mười phương. Đó là thời Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết bằng tâm thanh tịnh, không thuyết bằng ngôn ngữ. Vì vậy, những người có tâm thanh tịnh mới vào được Pháp hội Hoa Nghiêm, còn chúng sanh trong sáu đường sanh tử thì hoàn toàn tuyệt phần. Lúc bấy giờ, Đại Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân và mười phương chư Phật cũng khuyên Phật Thích Ca khai phương tiện. Với sự thỉnh cầu của Phạm Thiên và sự khuyến thỉnh của chư Phật, Đức Thích Ca mới rời Hoa Tạng thế giới, đi đến lập uyển thuyết pháp giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả năm vị tỳ kheo này đều đắc thánh quả La Hán, tạo thành lực thuyết phục kỳ diệu. Thật vậy, nhóm thanh niên dòng Gia Xá trông thấy tướng giải thoát của năm thầy tỳ kheo này thì liền từ bỏ cuộc sống phàm nhân để xuất gia. Từ đó, giáo đoàn của Đức Phật có 60 tỳ kheo, và cha mẹ, vợ con của các thanh niên Gia Xá đi tìm con, đến đây thấy con họ đã đắc quả A-la-hán, khiến họ cũng phát tâm thọ tam quy ngũ giới với Phật, trở thành những người đệ tử cư sĩ tại gia đầu tiên. Như vậy, ngay tại Lập Uyển, Đức Phật đã lập giáo khai tông, có đủ hai bộ chúng là tỳ kheo và cư sĩ. Từ đó, Phật khuyên những tỳ kheo đắc thánh quả, mỗi người đi một hướng để hành đạo thuyết pháp, nghĩa là nói những điều mình đã thể nghiệm và tu chứng được. Bây giờ, bước chân hành đạo của tỳ kheo thể hiện tinh thần nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ di sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Đó là truyền thống của Phật giáo, nghĩa là một vị tỳ kheo xuất gia từ bỏ gia đình, không phò vua, không làm việc thế tục, trở thành người một mình một bóng, gọi là cô thân, tức là không còn thân bằng và đi khắp nơi hành đạo, không ngủ dưới một gốc cây quá 3 đêm, không ăn cơm một nhà quá 2 lần. Như vậy, trong thời kỳ này, chưa có danh từ trụ trì. Các tỳ kheo đi mãi trong vô định, cho đến đắc thánh quả, và điểm cuối cùng là Niết Bàn. Với tâm giáo hóa độ sanh như thế, khiến cho đàn Việt trông thấy tướng giải thoát của hàng tăng già là phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo. Có thể gọi các vị tỳ kheo này là người trụ trì ngôi chùa tâm linh. Điều này cho thấy trên bước đường tu, chúng ta xây dựng và trụ được ở ngôi chùa tâm linh mới thật sự quan trọng. Trụ trì ngôi chùa tâm linh được định nghĩa là trụ pháp dương gia, trì Như Lai Tạng. Trụ pháp dương gia là tuy thân ở thế gian, nhưng tâm chúng ta không sống với pháp của thế gian mà sống trong pháp Phật. Đó là lý tưởng của tỳ kheo. Lúc nào tâm của chúng ta cũng có Phật, và lời dạy của Phật thể hiện ra lời nói và việc làm của tâm hồn giải thoát. Trì Như Lai Tạng là giữ tạng bí yếu của Như Lai. Tạng bí yếu của Như Lai có thể chia làm 3 phần để chúng ta suy nghĩ. Tạng thứ nhất chúng ta học là kinh điển hay tam tạng thánh giáo. Giữ được tạng pháp Như Lai là điều rất quan trọng, không phải chỉ giữ ngôi chùa vật chất bên ngoài. Người tu ngày đêm siêng năng đọc tụng kinh điển để đem tất cả tạng pháp của Như Lai vào lòng. Khi lòng chúng ta đã có pháp Như Lai, sẽ có công năng tẩy sạch trần cấu trong tâm mình. Vì vậy, ai đem pháp Phật để trong lòng thì lòng họ trong sạch dần, cho đến không còn tâm niệm nào trong sáu đường sanh tử, gọi là giải thoát. Duy thức học gọi đó là bạch tịnh thức, tức không còn nghiệp chướng trần lao hay ra khỏi nhà lửa tam giới. Bây giờ, việc chính của chúng ta là sống trong nhà Như Lai và giữ được pháp Như Lai, sẽ chuyển đổi thân tứ đại ngũ uẩn trở thành ngũ uẩn vô lậu thân. Thật vậy, vì chúng ta có thân tứ đại ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị vướng mắc trong cuộc sống của chúng sanh. Nhưng nhờ đem Phật Pháp vào lòng, tẩy sạch được 5 phần tâm trần này của hữu lậu thân, cho nên thức của chúng ta trở thành bạch tịnh, tức không còn phiền não nhiễm ô và trong sạch, thì Phật Pháp mới hiện ra trong lòng. Ý này theo tinh thần Đại Thừa diễn tả là sơn cùng thủy tận, hay tuyệt thể tuyệt mạng. Cho nên tuy còn thân tứ đại này, nhưng quên mất thân, quên cả ăn uống và ngủ nghỉ. Nói cách khác, thân tứ đại và sự đòi hỏi của nó không còn tác hại được, vì ta đang sống trong Pháp Phật. Vì vậy, thức ăn của tỳ kheo là thiền và pháp. Do sống trong thiền định nên có sự hỷ lạc, và sống với Pháp Phật nên tâm thanh tịnh. Đó là tỳ kheo chỉ ăn cơm thiền, uống nước pháp thì sẽ chuyển đổi thân hữu lậu thành thân vô lậu. Đầu tiên là chuyển sắc thân trước. Về hình thức thì các tỳ kheo đều giống nhau, nhưng trên thực tế chúng ta thấy rõ có sự khác biệt giữa tỳ kheo mới phát tâm và tỳ kheo đã tu chứng thánh vị. Vì hình hài của mỗi tỳ kheo sẽ được chuyển hóa dần theo công phu tu hành. Khi tâm trong sạch thì tướng giải thoát của tỳ kheo nhất định sẽ hiện hữu một cách tự nhiên, không phải đóng kịch. Kinh diễn tả ý này là tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. Vì tâm thanh tịnh và tâm có tạng pháp của Phật, nên lời nói thể hiện Pháp Phật là tỳ kheo đã giữ gìn ngôi chùa tâm linh. Nhưng nếu sơ xuất sẽ bị cháy chùa, tức ngôi chùa tâm linh biến mất, thì tỳ kheo đó sẽ hiện tướng tham lam, ích kỷ, ghét ganh, buồn phiền, sân hận. Điều cần lưu ý, khi xây dựng được ngôi chùa vật chất càng lớn, coi chừng ngôi chùa tâm linh càng bị thu hẹp lại, cho đến bị tiêu hủy, thì lúc đó ngôi chùa vật chất cũng không thể tồn tại. Thực tế cho thấy Phật đã niết bàn, Phật Pháp được truyền bá khắp mọi nơi và tăng chúng rất đông. Nhưng khi càng cách xa Phật, người tu phần lớn giải đãi vì bị vật chất làm ô nhiễm, bị ác ma mê hoặc, thì tỳ kheo còn hình thức, nhưng tướng giải thoát của tỳ kheo không còn, ngôi chùa tâm linh mất, gọi là Phật Pháp suy đồi. Thời kỳ có nhiều chùa, tăng chúng đông và đàn việc nhiều, chúng ta mừng vui. Nhưng niềm vui này ngắn ngủi mà nguy cơ cho Phật Pháp luôn rình rập, chẳng mấy chốc dẫn đến thời kỳ Phật Pháp suy đồi. Thật vậy, Phật Pháp ở Ấn Độ bị suy di cho đến mất dạng xảy ra vào thời kỳ mà Đại học Nalanda có đến 2 dạng tăng sĩ. Chùa tháp được xây dựng ở khắp nơi và Phật giáo được phát triển rộng đến Pakistan, Afghanistan cho đến Iran, Iraq. Nhiều pho tượng Phật rất lớn mà gần đây đã bị quân Taliban phá hủy, chứng tỏ vào thời kỳ xa xưa Phật Pháp hưng thạnh ở những nước này, cho nên có nhiều người cúng dường mới tạo được những pho tượng và chùa chiền to lớn. Phật Pháp phát triển mạnh ở Trung Đông cũng là lúc mầm mống suy đồi đã hiện hữu. Thiền sư Thảo Đường cảm tác rằng: Trúc ly mau xá phong quang hảo, đạo viện tăng phòng tổng bất như. Nghĩa là ở chòi tranh vách lá, nhưng ngài cảm thấy phong cảnh đẹp biết bao, hơn là ở chùa cao Phật lớn. Khi vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, đã bắt các nhà sư Chiêm Thành đưa về nước ta, trong đó có thiền sư Thảo Đường. Thấy ngài là một tù binh, nhưng hiện tướng ung dung tự tại, giải thoát, cho nên vua Lý Thánh Tông đã mời ngài về trụ trì ngôi chùa Chân Giáo ở Hà Nội. Ngài nói rằng vì quen ở chòi tranh vách lá, thấy Phật đẹp hơn, nghĩa là ngôi chùa tâm linh đẹp hơn ngôi chùa vật chất lớn lao bên ngoài. Vì ở chùa vật chất thường xảy ra những cuộc tranh giành quyền lợi. Người thực tu rất sợ sự tranh chấp làm tâm hồn bất an. Còn ở chùa tâm linh giữ tạng pháp Như Lai, chắc chắn được giải thoát. Riêng tôi đã chứng kiến, trước năm 1963, tăng ni xuất gia ít vì chính phủ Diệm đàn áp tăng sĩ. Nhưng người tu hành vào thời đó phần nhiều đều là bậc long tượng pháp khí của Đại Thừa. Sau năm 1963, số người tu theo Phật giáo đông và quyền lợi vật chất nhiều, chùa mọc lên như nấm. Tăng ở đâu cũng có, nhưng chính lúc đó Phật Pháp suy đồi. Vì người tu phần lớn không lo xây dựng ngôi chùa tâm linh mà chỉ lo xây dựng chùa vật chất trước. Cho nên lúc bấy giờ, thấy chỗ đất trống, thậm chí là bãi rác thì liền cắm dùi, chiếm làm chùa, tịnh xá. Hoặc có người vào xóm tìm căn nhà nhỏ nào bán thì vận động Phật tử mua làm chùa. Mua đất, chiếm đất, quyên góp xây cất chùa. Luật Phật không dạy tỳ kheo làm như vậy. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật đã giao trách nhiệm xây dựng và bảo vệ ngôi chùa vật chất cho chư thiên, bát bộ chúng. Không phải việc đó của thầy tu mà ta làm là cháy chùa. Người xưa cũng nói, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Phong cảnh là của Phật, còn đất là của vua, chùa của làng. Chùa cần được xây dựng hay bị hư sập phải tu bổ. Các ông làng có nhiệm vụ quyên góp tiền xây chùa để sửa chùa, còn thầy trụ trì chỉ lo tu hành. Nhưng Phật Pháp suy đồi, chư tăng lo xây dựng chùa vật chất, quên mất ngôi chùa tâm linh của mình. Vì vậy, hình tướng bên ngoài của chùa đồ sộ, nhưng trong lòng người tu không còn Phật, không có Pháp của Như Lai. Hiện hữu trong thời kỳ như vậy, cho nên Tổ sư Minh Đăng Quang muốn phục hồi lại nếp sống của thầy tỳ kheo thời Phật tại thế. Đầu tiên, Ngài áp dụng Pháp tu cho riêng mình là đem Phật Pháp vào lòng. Cả cuộc đời Ngài chỉ tu học Phật Pháp, không xây dựng tịnh xá. Nơi nào có người phát tâm, Ngài thuyết Pháp, chỉ dạy họ tu theo lời di huấn của Phật. Tuy nhiên, thời gian hành đạo của Tổ sư không dài. Sau khi Phật Niết Bàn, hoặc sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng trên cuộc đời, thì cuộc sống của tỳ kheo bắt đầu thay đổi. Trong đó có việc xây dựng tịnh xá, có tổ chức cho tỳ kheo ở lại tịnh xá một thời gian để tạm nghỉ chân. Như vậy, tịnh xá trở thành của chung của giáo đoàn, không của riêng ai. Điều này cũng còn giống thời Phật tại thế, nơi có người cúng tịnh xá như Trúc Lâm hay Kỳ Viên, thì nơi đó làm chỗ tạm dừng chân cho chư tăng khi có duyên giáo hóa đi ngang qua đây, và sau đó lại tiếp tục lên đường hành đạo. Tịnh xá ban đầu như vậy mang tính đơn sơ thì chúng ta thấy cũng đẹp, nhưng chắc hẳn cũng có sự bất tiện. Thực tế cho thấy, khi bắt đầu xây dựng chùa hay tịnh xá, phần nhiều các thầy phải quan tâm đến việc quản lý đất đai, tiền bạc, thợ thuyền, vân vân. Bây giờ, tất cả những việc thế gian đem vô lòng thì kinh điển, Phật Pháp phải bị loại ra. Có thể nói, một tỳ kheo bắt đầu xây chùa là bắt đầu khổ. Có thầy xây chùa chưa xong thì chết, hay xây chùa xong rồi chết, hoặc xây chùa rồi không ai tới chùa nữa, trong khi chùa tranh vách lá, Phật tử tới đông. Thực hiện đúng lời Phật dạy, chúng ta xây dựng ngôi chùa tâm linh của mình cho thực vững vàng, sau đó ngôi chùa vật chất sẽ tự hiện hữu. Ngài Trí Giả ở đời Tùy, Trung Quốc, tu ở núi Đại Tô với Ngài Huệ Tư. Ngài nỗ lực tu hành, chứng được Pháp Nhất Niệm Tam Thiên, nên thâm nhập được Pháp Hội Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca. Ngài mới nói rằng Hội Linh Sơn chưa tan, tức Ngài thấy Phật đang thuyết Pháp và nghe được Pháp âm Phật. Bây giờ, Ngài Huệ Tư dạy Trí Giả rằng đắc đạo rồi thì không nên ở trên núi nữa, mà nên đi giáo hóa chúng sanh. Ngài Trí Giả mới xuống Kim Lăng giảng kinh. Lúc đó, Ngài cũng giống như Tổ sư Minh Đăng Quang, không ai cho Ngài vô chùa giảng kinh. Nơi nào có người tập trung nghe Pháp thì Ngài giảng, và Ngài đã đắc thánh quả, nên số người tìm đến nghe Pháp ngày càng đông. Bây giờ Ngài lại đi chỗ khác, vì Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời để làm gương sáng cho đời. và khi mục tiêu giáo hóa nơi nào đã thực hiện xong, thì các ngài ra đi để hành đạo nơi khác, không phải ở một chỗ rồi quy tập quần chúng để kêu gọi xây chùa. Nhưng khi ngài thuyết pháp xong và ra đi, thì những người quy kính ngài, họ mới tự xây dựng chùa để tu theo lời ngài dạy. Như vậy, các tỳ kheo đi ngang chùa có chỗ tạm dừng chân. Và ngài Trí Giả đến Ngọc Tuyền tu. Trong khi nhập định, ngài thấy nơi vùng đầm lầy này có một ngôi chùa hiện ra bên cạnh dòng suối. Nhưng khi xả định thì đó vẫn là vùng đầm lầy. Ngài mới nói rằng sau này sẽ có một ngôi chùa ở đây. Nghĩa là ngôi chùa tâm linh đã có trước. Và quả đúng như lời ngài tiên đoán. Sau này, Thái tử Tấn Dương Quảng đánh Kim Lăng, nghe nói có một vị cao tăng giảng pháp nơi này. Ông liền đi tìm và gặp được ngài Trí Giả. Trông thấy tướng giải thoát của ngài, ông sụp lạy, xin thọ giới Bồ Tát tại gia và xây dựng ngôi chùa tráng lệ ở Ngọc Tuyền. Ngày nay vẫn còn di tích này. Nhưng sau khi ngôi chùa nguy nga được xây xong, ngài lại rời bỏ chùa, lên núi Thiên Thai tu. Chính vì nhờ ngài đã giữ được ngôi chùa tâm linh một cách miên mật như vậy, mà ngày nay mới có Pháp Hoa Tam Đại Bộ của ngài để lại cho chúng ta tu hành. Nếu ngài chỉ giữ ngôi chùa vật chất, thì Phật Pháp sẽ bị hoại diệt, giống như Phật giáo Ấn Độ đã từng bị tiêu hủy ở thế kỷ 12 vậy. Tôi nhắc Tăng Ni xây dựng ngôi chùa tâm linh vững chắc là trong con người chúng ta đã có chùa rồi, thì tâm là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật. Đừng chỉ lo xây dựng chùa vật chất bên ngoài mà để ngôi chùa tâm linh bị sụp đổ, hư hoại. Thiết nghĩ làm Phật Pháp cửu trụ không gì hơn là nỗ lực tu hành, thì đàn việc phát tâm xây dựng chùa, lúc đó quý vị không nên từ chối. Đàn việc phát tâm hay phước báo của chư thiên tác động vô những người hằng tâm hằng sản trên cuộc đời phát tâm xây dựng chùa. Gần đây tôi thấy anh em nhà họ Phạm gặp Hòa Thượng Pháp Chủ Phổ Tuệ. Ngài đã 96 tuổi nhưng rất khỏe và rất sáng suốt. Gia đình này nghe Hòa Thượng nói một bài pháp ngắn mà họ phát tâm đi tới đâu là xây dựng chùa nơi đó. Họ đã xây chùa ở Tiệp Khắc, Đông Âu và về Việt Nam xây chùa. Như vậy thực tế cho thấy những Phật tử sở hữu các tập đoàn kinh tế lớn có đủ khả năng xây dựng nhiều ngôi chùa nguy nga một cách dễ dàng. Chính Đức Phật đã huyền ký cho chư thiên, cho các vị vua có đạo đức gọi là hộ quốc nhân vương, cho các trưởng giả cư sĩ làm công việc xây dựng chùa, giữ gìn và bảo vệ chùa. Ngày nay chúng ta muốn phục hồi tinh thần Phật dạy thì nên để việc xây dựng chùa, tu bổ chùa cho các vị cư sĩ thực hiện. Về phần chúng ta, cần cố gắng xây dựng ngôi chùa tâm linh của mình. Khi chùa tâm linh có rồi, chắc chắn ngôi chùa vật chất phải hiện hữu theo. Cho nên, khi ngôi chùa vật chất chưa thành hình, phải tự biết rằng ngôi chùa tâm linh của mình chưa có. Nếu việc xây dựng ngôi chùa tâm linh chưa được kiên cố, giả sử có Phật tử cúng dường tịnh tài để ta xây chùa, tôi khuyên các thầy cô không nên nhận. Trước kia trên bước đường hoằng pháp của tôi, có người cúng đất, cúng chùa, tôi không nhận. Vì lúc đó tôi lo củng cố ngôi chùa tâm linh của mình là chính. Thật vậy, khi chúng ta chưa hoàn chỉnh ngôi chùa tâm linh, không nên xây dựng ngôi chùa vật chất, vì nó làm chúng ta nặng nề thêm, không đắc đạo được, bị nó ràng buộc, không lợi ích gì. Đầu tiên, sự ràng buộc tối thiểu là vào ngôi chùa vật chất, chúng ta phải dọn dẹp, chẳng lẽ để mạng nhện giăng đầy. Phải tìm bông trái bày lên, và ngoài sân ngập cỏ rác, phải xách cuốc dọn sạch, là tự biến mình thành nông dân dọn dẹp. Nhưng nếu quý vị có Phật Pháp trong lòng rồi, chúng ta vẫn làm những việc này, cũng quét chùa, chân bông trái, dọn dẹp sân vườn chùa, mà đó là Phật Pháp, vì làm với tâm giải thoát để phụng đạo, nên hiện tướng dễ thương. Lúc đó, chúng ta làm việc của công nhân, nhưng mình không phải là công nhân. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, khi tôi cuốc đất, người khác thấy vậy liền giành làm việc này, nghĩa là chúng ta làm trong tinh thần tứ nhiếp pháp. Không phải chúng ta lười biếng không làm, nhưng làm với tâm như vậy khiến cho người phát tâm công quả để xây dựng chùa, vừa có cơ sở vật chất, vừa có linh hồn bên trong. Và chúng ta cần kết hợp chùa vật chất lớn lên theo ngôi chùa tâm linh. Chùa tâm linh có trước là chúng ta nỗ lực tu hành, hiện tướng giải thoát, thì đàn việc phát tâm xây chùa vật chất và chúng ta tu để giữ gìn mối đạo. Như vậy là chùa có hồn, tức tu đắc đạo thì chùa vật chất sẽ hiện ra, không phải lo. Có thể chúng ta xây dựng được ngôi chùa tâm linh, nhưng chưa đủ duyên để có chùa vật chất. Dù chúng ta không còn trên cuộc đời, thì sau này ngôi chùa vật chất cũng sẽ được hình thành. Bằng chứng là Tổ sư Minh Đăng Quang không xây dựng tịnh xá nào cả, nhưng Ngài đã xây dựng vững vàng ngôi chùa tâm linh rồi. Thật vậy, tôi nghe các vị trưởng lão đều nói giống nhau, nhất là Hòa Thượng Từ Huệ đã nói rằng trước kia Ngài tu theo phái Thiên Thai, nhưng trông thấy Tổ sư Minh Đăng Quang thì liền buông bỏ sự nghiệp để tu hành. Nghĩa là trong người của Tổ sư đã có ngôi chùa tâm linh, nên thấy Ngài là thấy tịnh xá, và về sau này tịnh xá mới có. Sư bà Tạng Liên ở tịnh xá Ngọc Bích nói rằng khi ngồi nghỉ mát đã thấy Tổ sư từ biển đi vô, dạy rằng nên xây tịnh xá ở nơi đây. Phải khẳng định rằng tất cả tịnh xá của hệ phái khất sĩ ngày nay hiện hữu đều phát xuất từ ngôi chùa tâm linh của Tổ sư Minh Đăng Quang. Nếu Tổ sư không đắc đạo thì không có hệ phái khất sĩ, cũng như không có tịnh xá của hệ phái như ngày nay. Mong rằng quý vị nỗ lực tu hành, giữ gìn và phát triển được ngôi chùa tâm linh của mình, để ngôi chùa vật chất được trang nghiêm tốt đẹp theo, và nhất là để Phật Pháp tồn tại lâu dài trên thế gian này, làm lợi ích cho mọi người. Bài giảng tại trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2011.